Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 vừa được thành công viên mãn. Trong mấy ngày qua, khi đón xem trực tiếp trên đài VTV1 lễ khai mạc trọng thể, lễ bế mạc và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, cũng như là những chương trình phóng sự và đưa tin không chỉ của VTV1 mà còn bao gồm nhiều đài truyền hình lớn ở trong nước, tất cả chúng ta rất hân hoan và cảm thấy mình được vinh dự là một người Việt Nam với một lễ hội văn hóa tôn vinh các giá trị đạo đức tâm linh, những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử của nhân loại, mà các giá trị đó đến bây giờ vẫn còn là những phương châm, những kim chỉ nam để giải quyết các vấn nạn toàn cầu mà thế giới loài người đang phải đối đầu và cần phải được vượt qua. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc như tên gọi của nó là một lễ hội văn hóa do Liên Hợp Quốc cổ suý, chủ trương thông qua nghị quyết được ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, chính thức thừa nhận ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn, là lễ tam hợp rất có ý nghĩa về đạo đức tâm linh, văn hóa, đạo đức mà toàn nhân loại cần phải tu vinh và ứng dụng các giá trị đó trong cuộc sống. Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc từ năm 2000 trở đi cho đến năm nay là được 9 lần, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã được tổ chức một cách rất là trọng thể. Mỗi một năm như thế đó thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi một thông điệp chúc mừng. Và năm nay, thông điệp của Liên Hợp Quốc gửi đến cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc rất có ý nghĩa, nhất là trong một giai đoạn mà cả toàn cầu đang phải đối đầu với rất nhiều khủng hoảng khác nhau. Đất nước Miến Điện phải trải qua cơn bão thảm khốc, làm tổn thất mạng sống của trên 100 triệu người, 100.000 người. Và cơn động đất ở Trung Quốc cướp đi mạng sống trên 10.000 người. Hòa với niềm vui của Đại lễ Phật Liên Hợp Quốc thì chúng ta cần có những hoạt động về nhân đạo rất là cụ thể và thiết thực theo phương châm mà Đức Phật đã dạy: phụng sự chúng sinh, bao gồm các loại hình từ thiện xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật, các loại hình về thẩm mỹ, các giá trị của cuộc sống nói chung, chính là phương pháp thiết thực nhất để phục sự Đức Phật và đền đáp ơn nghĩa của Ngài. Do vậy, khi chúng ta làm lễ tưởng niệm ba sự kiện trọng đại cuộc đời của Đức Phật, đừng bao giờ quên lời dạy vàng ngọc đó của Ngài. Thông điệp Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 của Tổng Thư ký Ban Ki-moon chỉ trong vòng một trang A4, nhưng mà ý nghĩa của nó đó rất là cần thiết ở trong bối cảnh xã hội toàn cầu ngày nay. Chúng tôi xin đọc thông điệp này và cùng chia sẻ các giá trị Phật pháp được chứa đựng. Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 của Tổng Thư ký Ban Ki-moon. Trong không khí nhộn nhịp của ngày Đại lễ Tam Hợp, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, hàng triệu Phật tử và quần chúng trên khắp năm châu hân hoan đón chào những thông điệp của tình thương và trí tuệ. Nhân dịp đại lễ thiêng liêng cao quý này, mọi người chúng ta nên hồi tưởng lại cuộc đời sống động của Đức Phật Thích Ca, chiêm nghiệm lời dạy đầy ý nghĩa của Ngài, đồng thời cũng nên nguyện sống theo tinh thần cao cả, giáo pháp tuyệt vời, để kiến tạo cho mình những hạnh phúc và an lạc. Năm nay lễ Tam Hợp lại đúng vào giai đoạn những nỗi tang thương mất mát, khổ đau khôn cùng của nhân loại đang có sự gia tăng một cách đáng lo ngại. Sự tàn phá khốc liệt của cơn bão Narist tại Miến Điện khiến cho nhân loại phải đau đớn, xót thương. Mỗi một thiên tai như thế đi qua sẽ để lại sự chết chóc, tàn thương cho biết bao nhiêu người. Vô số gia đình bỗng chốc trở nên màn trời chiếu đất. Tất cả đang là nỗi đau của tất cả chúng ta. Trong thảm kịch bi thương này, những lời dạy của Đức Phật về tình thương yêu đối với vạn loài chúng sinh cần phải được thực hiện ngay bây giờ. Ngài dạy chúng ta mở rộng từ bi, dang rộng vòng tay nhân ái đối với con người, và nhất là những người đang lâm trong cảnh khổ. Điều đó nói lên rằng chúng ta cần nhận ra bản chất đồng nhất trong mỗi con người, mỗi loài, và đặt hạnh phúc chung của cộng đồng, của nhân loại lên trên hạnh phúc của riêng mình. Những bài học vượt thời gian và không gian của Đức Phật hướng thế giới quay về bên đất nước Miến Điện. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của dân dân Miến Điện, cũng như những thách thức mà thế giới đang đối mặt, đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần điềm tĩnh, hòa ái, tập trung phát triển và bảo vệ môi sinh trong lành. Ở những nơi này, chúng ta hãy làm ấm lên tinh thần hy sinh, vị tha trong mỗi người, nghĩ và làm việc như là một thành viên thực sự của một tổ chức quốc tế. Đây chính là con đường đưa đến sự giác ngộ và cũng là nền tảng xây dựng thế giới hòa bình thịnh vượng hơn. Nhân dịp đại lễ Tam Hợp, chúng ta hãy khẳng định mối tương duyên trong thế giới này. Chúng ta hãy nguyện cùng nhau làm việc phụng sự cho nhân loại và thế giới ngày càng an bình và tốt đẹp hơn. Tôi xin cảm ơn sự tận tình hợp tác của các bạn trên tinh thần vị tha và cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn được an lạc trong đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vô cùng thiêng liêng và trọng đại này. Lời thông điệp của Tổng Thư ký Ban Ki-moon thúc giục chúng ta và tất cả những người nhìn thấy được những giá trị tâm linh đạo đức mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho các giá trị đó có thể thâu ngắn cái khoảng cách đau thương của xã hội loài người nói chung. Ở trong tiếng Pali, ngày lễ Tam Hợp được gọi là Vesak, tên gọi của tháng thứ tư ở trong lịch của Ấn Độ. Mà theo truyền thuyết đó, thì ba sự kiện trọng đại của Ngài là đản sanh, thành đạo, nhập niết bàn đều rơi vào ngày rằm trăng tròn của tháng Vesak. Cho nên là quốc tế người ta quen dùng cái từ Vesak là ngày lễ Phật đản. Ở tại Việt Nam và các nước chịu ảnh hưởng theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, hay thường gọi là Phật giáo Đại Thừa, thì ba sự kiện trọng đại đó được diễn ra vào ba ngày khác nhau. Đản sanh vào ngày 8 tháng 4, thành đạo vào ngày 8 tháng 12 âm lịch, và nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2. Ngày nay đó thì hai trường phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đã thống nhất với nhau một cách căn bản là lễ tưởng niệm sự kiện trọng đại của Đức Phật đó, vào ngày rằm tháng 4. Vì ba sự kiện đó diễn ra cùng một ngày cho nên được gọi là tam hợp. Trong thông điệp chúc mừng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chúng ta thấy rằng là hai giá trị căn bản đã được thừa nhận như là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử của nhân loại. Thông điệp của tình thương và trí tuệ. Tình thương trong thuật ngữ của tiếng Việt không mô tả hết và đúng được bản chất của chữ từ bi ở trong Đạo Phật. Vì từ đó là một hành động mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho con người, không hề có những phản ứng phụ về khổ đau, không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai. Còn bi đó là những hành động nhổ lên gốc rễ khổ đau của thai nhân và cộng đồng. Thông thường đó, trong khái niệm của tình thương mới phản ánh được cái thái độ, cảm xúc, cái tâm lý của chúng ta dành cho những người đồng loại, hoặc rộng hơn nữa là cả muôn loài. Nhưng nó chưa xác quyết được cái phương pháp làm thế nào để nhổ đi cái khổ đau mà đối tượng đang cần đến sự quan tâm chúng ta, cần được quan tâm một cách đúng mức hơn. Có rất nhiều tình thương đó, thể hiện không đúng phương pháp. Người được thương, được chăm sóc hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc và an vui, ngược lại có cảm giác rằng là mình đang bị bó thúc như là con chim được nhốt ở trong cái lồng vàng, con cá ở trong chậu nước, mất hết tất cả những tự do của nó. Như vậy là bản chất của lòng là từ bi, như là một thông điệp quan trọng mà Đức Phật dạy buộc chúng ta cần phải quán chiếu nhiều hơn nữa về các hoạt động xã hội và các dịch vụ cộng đồng chúng ta mang đến cho cuộc đời. Ở trong các hoạt động thì thường ta lấy mình làm tiêu điểm, lấy mình làm trọng tâm, nhất là cái ảnh hưởng của cơ chế thị trường, cái quyền lợi của người đầu tư được xem lên cao. Cách thỏa mãn nhu cầu của khách hàng chẳng qua cũng chỉ là để làm cho khách hàng đó đó góp phần làm giàu cho sự đầu tư của mình. Cho nên nó không có chứa đựng yếu tố của lòng từ bi, mà nó là một cái giao dịch về phương diện kinh tế. Do đó để thể hiện và sống được với chất lượng từ bi, đòi hỏi chúng ta cần phải có sự thực tập và hành trì. Nơi nào mà cái chủ nghĩa cái tôi đó nó trở thành như là một cái sự khống chế, nổi cộng quá mức đó, thì nơi đó lòng từ bi khó có thể phát triển được lắm. Nói một cách khác, lòng từ bi sẽ khai hoa và kết trái ở những tâm hồn mà chất liệu của lòng vị kỷ đã được là chuyển hóa một cách tối đa. Và lúc đó khi ta làm tất cả các dịch vụ xã hội để phụng sự cho cộng đồng, không hề có mang một âm hưởng nào của sự mưu cầu. Điều này rất là chí lý ở chỗ đó, phần lớn chúng ta khi làm các việc làm thường có thói quen mặc cả nhân quả. Mình nghĩ rằng là mình đầu tư một khoản từ thiện, chẳng hạn như mổ mắt cườm với số tiền 500 cho tiền mổ và 100 cho tiền quà, ta hồi hướng và mong rằng là ở kiếp này và kiếp sau đó mắt ta được lành lẹn, hay là người thân của ta không rơi vào những chứng bệnh tương tự. Có người còn hiểu được ý nghĩa biểu tượng của con mắt là ánh sáng, là nhận thức, là kiến thức, cho nên hồi hướng rằng là mong cho các việc làm đó trổ kết quả về tri thức ở trong đời sống nhận thức của mình. Những tư duy như vậy nó thường dẫn đến cái quan niệm mặc cả nhân quả ở trong chủ nghĩa hành động. Giờ đó nó đã song hành với bản chất của cái tôi vị kỷ ở bên trong, cho nên ý nghĩa nhân bản và nhân đạo của nó đó nó giảm đi khá nhiều. Còn lòng từ bi của nhà Phật làm là không có mưu cầu. Chúng ta thấy rằng là trong nỗi khổ đau của tha nhân đó, nó có một phần rất rõ bao gồm sự khổ đau của ta. Vấn đề ở chỗ đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, thừa nhận rằng cái khổ đau của tha nhân cũng chính là khổ đau của mình. Vì không mạnh dạn thừa nhận cái đó, cho nên chúng ta ứng xử theo chủ nghĩa bất cần, nghĩ rằng đó là làm như thế ta sẽ thoát ra khỏi những cái nỗi đau vướng víu, hay là liên lụy, hay là liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến tha nhân. Học thuyết duyên khởi của nhà Phật cho chúng ta thấy rất rõ là tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, luôn luôn tồn tại trong một cái cơ chế là tác động đa chiều lẫn nhau. Và do vậy đó, một sự kiện được xuất hiện sẽ ảnh hưởng tất cả những con người và sự kiện liên hệ xung quanh. Nỗi đau về tâm lý, nỗi đau về vật lý và các mối quan hệ xã hội con người nó cũng như vậy. Cho nên là khi dấn thân làm các công tác nhân đạo đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy lấy tình thương, vì nhìn thấy rất rõ đó là mỗi một hành động của tình thương này mang cho ta được hạnh phúc, để giúp cho ta hoàn tất các cái giá trị nhân đạo cần phải được làm. Ta không cần phải bận tâm về cái kết quả như là một phần tưởng thưởng của đó, nhưng theo cơ chế nhân quả tự động nó sẽ được diễn ra là như một quy luật rất là tự nhiên. Như vậy là cái khác biệt căn bản giữa người Phật tử thực hiện lòng từ bi với một người bình thường nằm ở chỗ đó là ta không mong cầu bất kỳ ai đáp đền lại những gì ta đã đầu tư và cống hiến cho họ. Và điều đó dẫn đến một cái thái độ tâm lý rất là tích cực. Người được ta giúp đỡ có thừa nhận một cách công khai, có nhìn nhận một cách đúng với bản chất sự đầu tư của chúng ta hay không, không quan trọng nữa. Và do vậy, kể từ khi hành động từ thiện với lòng từ bi được thực hiện, ta không còn có bất kỳ một cảm giác nuối tiếc nào. Dầu sau này có một số người bạc bẽo ứng xử trả quán để đáp đền lại ân nghĩa của ta, đây là một cái thông điệp vô cùng có ý nghĩa đối với xã hội loài người. Các tôn giáo nhất thần và hữu thần nói chung khi làm các công tác từ thiện thường nghĩ rằng đây là một cái tấm vé số, hay cụ thể hơn á, như là cái visa nhập cảnh về thiên đàng. Làm với một động cơ như vậy đó thì ý nghĩa xã hội nó giảm đi rất là nhiều. Thông điệp của lòng từ bi được nhắc nhở ở trong Đại Lễ Phật Đản rất là có nghĩa là vì thế. Thứ hai là thông điệp về trí tuệ, giúp cho ta có thể giải quyết tất cả các phát nạn toàn cầu, không để lại tất cả những cái bế tắc khổ đau, mặc dầu cái phương pháp đó có thể kéo dài thời gian vì cái cơ chế tương tác ảnh hưởng đa chiều của chúng ở trong tất cả các sự vật và hiện tượng. Hiểu một cách nôm na, trí tuệ là một loại nhận thức phản ánh đúng được bản chất của nhân quả và phù hợp hoàn toàn với cơ chế duyên khởi, cái này có tạo tiền đề cho cái khác có mặt, cái này không tạo điều kiện cho cái khác vắng mặt. Sự tương tác kéo theo như vậy đó làm cho chúng ta không bao giờ và cũng không nên tin vào định mệnh, số phận an bài, vì mỗi một điều kiện mới được xuất hiện có thể tác động ảnh hưởng thay đổi cái cấu trúc điều kiện vốn có. Từ đó đó chúng ta hết sức cẩn trọng về môi trường sinh hoạt, đối tượng giao tế, các sự vật hiện tượng liên hệ đến cuộc sống và công việc của chúng ta. Như vậy là ai sống với nhận thức về nhân quả, nhận thức về duyên khởi, nhận thức về vô thường, tức là tính không thường còn về thời gian, và vô ngã là tính không thực thể trong mọi sự hiện tượng, sẽ giúp cho người đó có một cái nhìn rất năng động và tích cực trong cuộc đời. Không có bất cứ một sự kiện gì, một sự vật nào, một diễn tiến nào diễn ra trong cuộc đời này là không liên hệ đến nhân quả và duyên khởi. Cơ chế thị trường, nghệ thuật, giáo dục, văn học, các lĩnh vực ngành nghề khác đều vận hành theo quỹ đạo của nhân quả và duyên khởi cả. Mà từ xa xưa đó, tổ tiên ông bà, hay nói khác là thủy tổ loài người, do những hạn chế về tri thức ở trong giai đoạn đó không hiểu được, cho nên đã gán cho có một vị thượng đế và các thần linh chưởng quản và chi phối cuộc sống của chúng ta. Từ đó đó những niềm tin mê tín, cuồng tín bắt đầu có mặt và gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho đời sống và xã hội loài người nói chung. Liêu Hút nhìn thấy rất rõ thông điệp về trí tuệ đó là một giải pháp cho các vấn nạn. Thông thường chúng ta có khuynh hướng giải quyết theo hướng cứu hỏa hay là mì ăn liền, mà không nghĩ đến những cái phương pháp có thể dứt điểm được nó. Ở trong kinh đưa ra một cảnh dụ, khi bị ngứa do một cục kẽ, ta có khuynh hướng là gãi xung quanh cái cục kẽ đó, càng gãi vào chúng ta có cảm giác là đỡ ngứa, đã ngứa, và mình nghĩ rằng là cái ngứa được vượt qua, nhưng càng gãi đó ngứa nó vẫn còn. Và nếu như không khéo đó dẫn đến tình trạng nhiễm trùng thì cục ghẻ này đó, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe của người quyết định gãi một cách sai phương pháp. Đề nghị của bản kinh đó là trong những lúc chúng ta bị ngứa đó, không nên dùng tay để gãi, hay ngồi sát một cái bếp lửa nóng ở một cái nhiệt độ có thể chịu đựng được. Ta hông hay lửa ấm đó vào ngay cái khu vực xung quanh nơi ngứa có mặt, thì cái cơn ngứa đó nó sẽ được vượt qua mà không hề bị những cái tác dụng phụ khác. Ngày nay đó, khoa học lý trị liệu đã vận dụng đến nhiệt trị pháp, nhất là những người bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm đó, dùng là loại nhiệt soi chiếu vào ngay cái vị trí mà bị đau trong khoảng thời gian cho phép theo tư vấn của bác sĩ, cơn đau đó có thể được vượt qua một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Vì lâu về dài đó, nó có thể trị được dứt điểm. Như vậy là bản chất của trí tuệ đó là giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề đến cái tận gốc rễ của nó. Các phản ứng thông thường của loài người đó, trước thuận và nghịch, diễn ra theo hai cách thế, hoặc là chấp trước hoặc là loại trừ. Những gì hợp gu, thích ý, ăn rơ, ta có cảm giác là hài lòng, rồi từ đó đó chúng ta có khuynh hướng là tư hữu hóa nó về mình và đánh đồng nó như là một phần đời sống của ta. Thiếu vắng chúng, ta có cảm giác khó chịu. Thái độ tâm lý này nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, len lỏi vào bên trong nhận thức đôi lúc mình không nhận ra. Chẳng hạn mỗi ngày uống nước trà vào buổi sáng, uống cà phê vào buổi tối, dần già rồi đó nó tạo thành một thói quen, mà không có nói chuyện không được. Chúng ta trở thành một phần của nó và biến nó trở thành một phần của mình. Và cái tiến trình đó là một sự dính mắc. Có những thói quen tốt, có những thói quen xấu. Cho nên là khi mà mình có nhu cầu gì mà cần giải quyết, mà để cho thói quen đó nó được diễn ra theo cái thế vừa nêu đó, chúng ta đang bị dính. Còn đối với những cái nghịch đó, thì mình có khuynh hướng là mình loại trừ, đẩy ra bên ngoài, không giữ lại, không lăn la, không nối kết. Và thái độ loại trừ đó nó làm cho ta và sự vật đó trở thành là đối kháng lẫn nhau. Y học ngày nay cho chúng ta thấy rất rõ là có những cái phương pháp trị liệu đó buộc ta phải sống chung với chúng. Chẳng hạn như những phương pháp sống chung với bệnh, sống chung với lũ, sống chung với những môi trường hoàn cảnh mà mình không có một sự lựa chọn nào khác. Ít nhất là trong cái thời điểm cái nỗ lực của sự chữa trị đó đang cần, buộc ta cần phải chấp nhận và hài lòng với nó. Giờ mình sống chung với nó cho nên mình là lần ra được cái manh mối của những bế tắc, của những nguyên nhân, của những gốc rễ, để từ đó chúng ta chặn đứng nó trong tương lai. Giải pháp đó đó được gọi là trí tuệ. Thế giải quyết làm sao cái kết thúc của nó không tạo ra những cái phản ứng khác có tác hại một cách tương tự hay là nhiều hơn. Là những người con Phật đó thì chúng ta phải tập thái độ dứt khoát, nhìn nhận đánh giá vấn đề một cách rất là rõ ràng với kết quả cao. Khi làm xong một điều gì là không có nuối tiếc, nếu điều đó là một điều tốt. Thì những người thực tập như vậy đó sẽ bắt đầu có được trí tuệ. Mà đỉnh điểm cao nhất của nó đó dẫn đến sự kết quả của mọi đầu tư. Một nhà khoa học có thể có kiến thức rất là uyên bác về một lĩnh vực chuyên môn, nhưng vẫn không được xem là một nhà trí tuệ. Vậy là trí tuệ không liên hệ chi đến kiến thức, văn bằng, học vị, hay là không có những thứ đó, mà là một thái độ sống liên hệ đến nhận thức đúng về nhân quả. Nói một cách khác là ai tin có thượng đế, có các thần linh chi phối ảnh hưởng đến vận mệnh đời sống của mình thì người đó chưa có trí tuệ. Ai còn thờ mẹ sanh, mẹ độ, táo quân, thổ thần, thần tài, ông địa là cũng chưa có trí tuệ. Thì mình vẫn còn rất là sợ hãi mà, cho nên ngày nào cũng thắp nhang bái viếng các vị thần đó, mong cho các vị đó gia hộ cho mình được bình an. Mà trên thực tế đó, không có gì có thể bảo hộ cho ta bằng chính đời sống đạo đức của mình. Đây là vị thần hộ pháp vô cùng quan trọng. Do đó tình thương và trí tuệ đó là hai đôi cánh của một con chim, hai đôi tay và đôi chân của một con người. Thiếu một đó thì nó tạo ra sự khập khiễng và không thể dẫn đến kết quả lâu dài của nó. Lời đề nghị của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đó là khi chúng ta tham dự và tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật, chúng ta hoài tưởng lại cuộc đời sống động của Ngài. Ngày 15 tháng 5 lúc 20 giờ giữa cái lương cuộc đời Đức Phật đã được trình diễn một cách rất là làm hài lòng 5.000 đại biểu tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. Hôm đó đó 74 quốc gia với số lượng 600 phái đoàn, mặc dầu không có phụ đề bằng tiếng Anh nhưng tất cả đã theo dõi một cách rất là chi tiết và tâm đắc về cuộc đời của Đức Phật. Thì ai cũng đã hiểu cái nghệ thuật cải lương với những diễn xuất đặc biệt mà các loại hình văn hóa nghệ thuật tương tự ở các quốc gia khác không có, trở thành một cái dấu ấn tham khảo rất ấn tượng cho các đại biểu nước ngoài. Cái điều ấn tượng nhất đó, đó là cái tình tiết khi thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, trở thành một nhà ẩn sĩ ở rừng xanh, lại được chính người vợ hiền gia Vô Đà La của mình làm đạo diễn. Nàng đã thầm lặng sửa sang hành trang cho chồng của mình, giao gói hành trang đó cho Sa Đạt. Trong lúc thái tử ưu tư ra vào như là để chia sẻ cái nỗi niềm lần cuối và mong cho người vợ hiền của mình hy sinh để cho thái tử làm nên đại sự, thì Gia Du Già La đang giả vờ nằm ngủ. Mỗi một nhịp đập của nhận thức ở trong tâm thức của thái tử Tất Đạt Đa đều được đông đo tính điểm và cảm nhận bằng nhận thức và cảm xúc của Gia Du Già La. Tất Đạt Đa chỉ nhận ra khi đã vào tới rừng xanh và người đưa cái thông tin đó không ai khác hơn là Sa Đạt. Cái tình tiết này chúng tôi đã tư vấn cho soạn giả kịch bản, vì chúng ta thấy rất rõ là ở trong rất nhiều đề và các văn bản học của Jataka, tức là chuyện bản sanh, Gia Du Đà La và Tất Đạt La đã từng là vợ chồng tâm đầu ý hợp của nhau. Trong rất nhiều sự thành công của Tất Đạt Đa đều có bàn tay đóng góp và nhận thức cũng như trí tuệ của Gia Du Đà La. Một đôi vợ chồng đã từng thuận hòa ăn ý và hỗ trợ cho nhau từ nhiều kiếp, không thể nào có cái tình trạng thái tử Tất Đạt Đa đi ở trong một tình trạng mà phải trốn người vợ hiền của mình để lại cái nỗi đau khó tả ở nàng Gia Du Đà La. Cho nên thấy là giữa tiếng nói và con tim, giữa tiếng nói của con tim và của tri thức luôn luôn là một cái sự mâu thuẫn. Con tim đó có ngôn ngữ riêng của nó, và lý trí đó có nhịp đập riêng của mình. Ở đây đó thì Tất Đạt Đa đã phải để cho tiếng nói của lý trí vượt lên trên, khi nhìn thấy rất rõ là cái hạnh phúc của gia đình của thái tử nó chỉ tồn tại trong vòng mấy mươi năm, Và cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc nhân gian là vương quyền, nối nghiệp cha làm vua, thì cũng tương tự chừng ấy thời gian mà thôi. Trong khi đó, sau khi vào bốn cửa thành, nhìn thấy và chứng kiến tận mắt cảnh già, bệnh và chết như là một nỗi ám ảnh lẳng quẳng về bản chất của đời sống, đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đa nuôi một chí nguyện lớn là tìm con đường thoát ly. Cửa thành thứ tư gặp một vị sa môn như là châm ngòi cho cái đời sống thoát ly đó, cho nên mở cửa cho lý trí các bước về trong một tương lai. Tất cả những cái động lại của tình cảm cần phải được khép lại. Và nhân vật quan trọng để tạo cho cái nhịp đó đó trở thành như là một cái bước đi, không ai khác hơn là chính Gia Du Đà La. Công chúa giả vờ nằm ngủ, thực ra không có ngủ. Như lúc đó công chúa mở mắt ra, trên đôi má nhỏ những giọt châu. Có lẽ là Tất Đạt Đa cũng khó mà đi được lắm. Ba lần ra vào để tiễn đưa, để chia tay. Điều đấy cho thấy rằng là cái tiếng nói của trái tim đó vẫn đang còn thổn thức. Rồi cuối cùng phải nhường bước lại cho lý trí thôi. Cho nên Gia Du Đà La phải hy sinh. Và khi Tất Đạt Đa đi đó, thì nàng bắt đầu mơ khóc, như là phản ứng rất là thường tình sau những cái nén về sự hy sinh của mình. Vì thấy rất rõ là sự cống hiến của mình đó, để lại một cái giá trị không chỉ hiện tại mà còn cho cả tương lai của nhân loại và các chúng sinh nói chung. Cái tình tiết đó, đó đã làm cho đời sống của Đức Phật Thích Ca đó được nhìn một cách rất là năng động và tích cực. Nó khác hoàn toàn với những mô tả trước đây của nhiều người thiếu thiện chí đó, cho rằng Đức Phật Đa là người bất hiếu với cha, người phụ tình với vợ, thiếu trách nhiệm với con. Có những cái hy sinh đó được trả lời khi kết quả trong tương lai nó được có mặt. Chứ nhìn vào một sự kiện mà nó có một cái diễn trình đầu và đuôi, chúng ta lấy một cái điểm chấm ở trên cái diễn trình đó để đánh giá đó, thì chúng ta trở thành phiến diện và sai lầm. Cái tình tiết thứ hai là chúng tôi đã làm việc với kịch bản, đó là cái cuộc đấu tranh đời sống nội tại. Trong cái đêm cuối sau 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề, khái niệm được gọi là ma quân ấy, không ai khác hơn chính là những cái rơi rớt tâm lý còn động lại nhờ những cái phẳng của thói quen mà một con người trải qua nhiều kiếp sống đã từng sống với đá. Buông bỏ nó đó phải nói rằng là phải có một cái nỗ lực bằng trí tuệ và dứt khoát. Đầu tiên là đội binh ma rất là dữ, dùng các thủ đoạn hù dọa, gây sức ép tâm lý rất nhiều. Mà nếu không phải là một con người bản lĩnh tuệ giác oai hùng như Đức Phật đó, trong rừng sâu núi thẳm cái lại chúng ta đã bỏ cuộc nửa chừng. Cái bài học này là một bài học rất là thú vị. Tất cả mọi thành quả đó đôi lúc phải trả bằng cái giá mà sự đầu tư của chúng ta trở nên rất là xứng đáng. Ai mong mỏi mình làm việc lành có kết quả ngay tức khắc, người đó không hiểu được bản chất của nhân quả. Những cái gập ghềnh, những khúc quanh, những ổ gà, ổ voi, ổ chuột ở trong cái tiến trình đi của chúng ta ở trên con đường làm tốt đó, là một hiện thực. Thấy và nhận thức điều đó làm cho ta có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Đội quân binh ma thứ hai đó giả dạng ra là Gia Du Đà La, người vợ hiền, chung thủy, tận tụy, yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ, chúng ta có thể chiến thắng được những đối tượng và kẻ địch bên ngoài ta bằng sự khôn ngoan và bản lĩnh. Nhưng ta rất khó chiến thắng được chính bản thân mình. Tất cả những cái tình cảm đẹp nhất trong đời sống một kiếp người, trong mối quan hệ giữa vợ và chồng đó, là cho ta khó quên và khó vượt qua được lắm. Và Thái Tử Tất Đạt Đa đã nhận ra rất rõ đây chính là những cái tàn dư của đời sống tình cảm nhiều đời nhiều kiếp giữa ngài và Gia Lưu Đà La. Cho nên những lời lẽ tình cảm đậm đà đã không còn đủ sức để làm ngài trở lại với đời sống của thế nhân. Ngài đã chiến thắng được cái cuộc đọ sức về tình cảm để chuyển hóa cái tình thương ích kỷ của một kiếp người trở thành là lòng từ bi bình đẳng không có phân biệt. Đội binh ma thứ ba đó giả dạng ra là một thiên nữ đã tuyệt trần mà không có bất kỳ một hoa hậu nào từ hoa hậu Hoàng Vũ cho đến hoa hậu thế giới có thể sánh bằng được. Ở trong tâm lý của đời sống vợ chồng đó, cái gì thường gặp riết trở thành như là một cái nhà. Cho nên cái phản ứng tâm lý ma đó, sau khi đánh hai trận đầu không thành công, phải sử dụng đến cái chiêu thức thứ ba là dùng cái người đẹp hơn vợ của mình, hy vọng rằng là Thái Tử Tất Đạt Đa sẽ bị sa ngã và chao đảo. Sa môn Tất Đạt Đa đã nhìn thấy rất rõ rằng là trong cái nét đẹp kiêu sa nó chứa đầy nhiều cái tiềm năng của sự sa đọa, và bản chất đích thực của đời sống hạnh phúc không phải là khoái lạc giác quan vốn diễn ra như là cái phản ứng sinh học ở trên bộ não mà thôi. Hạnh phúc đích thực phải là một sự tỉnh tại khi mà con người đã làm chủ được dòng cảm xúc và làm chủ được nhận thức cũng như là hành động của chính mình. Ta chiến thắng chính mình và ta làm chủ được hoàn cảnh. Cái quan niệm chân chính đó đã làm cho ngài vượt qua một cách rất là dễ dàng và thành công. Đây là hai sự kiện mà chúng tôi cho rằng nó có ý nghĩa rất là quan trọng, mà các đại biểu Phật giáo quốc tế đó, bao gồm nhiều vị tăng thống, chủ tịch của nhiều giáo hội Phật giáo lớn trên thế giới rất là hài lòng. Và ngay cả miền Bắc vốn quen với các cái loại hình chèo và tuồng lại cảm thấy vô cùng tâm đắc với cái vở cải lương từ thành phố Hồ Chí Minh ra. 10.000 đĩa DVD được ấn tống trong vòng có 3 tiếng đồng hồ hết trơn. Điều đó cho thấy là việc dựng lại cuộc đời của Đức Phật như là một trong những cái yếu tố giúp ta nhớ lại những giá trị đóng góp của ngài vô cùng có ý nghĩa. Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc còn yêu cầu chúng ta đó là hãy chiêm nghiệm lời dạy ấy với đầy ý nghĩa và đồng thời nguyện sống theo tinh thần cao cả của giáo pháp tuyệt vời ấy. Đó là điều rất quan trọng. Nếu không khéo đó, rất nhiều người trong chúng ta đến làm lễ Đức Phật để lấy le: tôi là đệ tử của Đức Phật. Giống như kiểu thế sang bắt hòa làm họ đó. A Nan là một trong những người như thế, vốn là anh em với Đức Phật, rồi khi đi tu đó trở thành một vị cao đệ của ngài, cứ nghĩ rằng là mình bà con và là đệ tử gần gũi, mình có thể hưởng ké được hào quang của Phật. Không ngờ là khi mà trải qua một cái nỗi đau về đời sống tình cảm suýt nữa trở về đời sống thế tục đấy. Ông mới mở mắt và nhận thức được rằng là trong tiến trình của sự tu tập chuyển hóa đó, giống như cái bao tử, ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng thôi. Nói đó là nói một cách bao quát á, còn ăn mà ăn thực phẩm mà không có phương pháp á, đôi lúc đó, chẳng những nó không có giá trị mà ngược lại nó gây ảnh hưởng sức khỏe của ta rất nhiều. No là một chuyện, mà dược chất hay là độc tố lại là một chuyện khác. Cho nên phải biết ăn và biết tiêu hóa chúng. Tiêu hóa giáo pháp của Đức Phật đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất là mới, cũng là mặt mũi, vóc dáng, hình hài đó, những cá tính tiêu cực, những thói quen xấu đó, nó đã được lột vỏ như rắn đã được lột xác. Phương Tây có câu thành ngữ là cáo thay da thay lông chứ không có đổi tính, như là một lời nhắc nhở cho chúng ta về bản chất của những kẻ xấu ở trong cuộc đời. Hay là câu ở trong ngạn ngữ Việt Nam và Trung Hoa, ngựa quen đường cũ. Tâm lý học và đạo đức của nhà Phật cho thấy rất rõ là cái sức mạnh của thói quen đó, nó diễn ra như là một cái quỹ đạo, làm cho chúng ta có khuynh hướng đi vào nó theo một cách thế mà mình mất sự kiềm chế và trở thành kẻ nô lệ bị cuốn quýt vào nó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm mới, thay đổi chúng bằng một thói quen tích cực và có giá trị hơn. Nhận chân ra được điều này đó thì cái tiến trình của sự chuyển hóa bắt đầu có mặt. Ta hãy thực tập làm sao để trên gương mặt của mình lúc nào cũng có những nụ cười tươi vui, hạnh phúc. Vì ta biết rất rõ là trong cuộc đời này nó có quá nhiều nỗi khổ và niềm đau. Hãy thực tập nó. Thì dầu cho mình có bận rộn, thậm chí là làm 2 ca, cái năng lượng lao động của cơ bắp đó, nó có thể đổ dồn và nhiều hơn so với bình thường, nhưng với sự thực tập lời Phật dạy, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái để tạo chất liệu bình an, ta có một đời sống chuyển hóa đích thực. Và đây chính là một cái nhu cầu rất cần thiết. Quý vị có thể thực tập nụ cười hơi thở với danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, với thánh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, với những câu thần chú Án Minh Bắc Di Hồng, hay là với 40 đề mục thiền quán của Phật giáo Nam Tông, hay là những công án, những thoại đầu của Phật giáo Thiền Bắc Tông. Vấn đề nằm ở chỗ đó là làm thế nào để tiêu hóa lời Phật dạy trong việc phóng thích nỗi khổ niềm đau. Đi chùa nhiều năm mà vẫn còn đau, vẫn còn giận, hờn, thù, oán, thì ta biết rằng là cái năng lực thực tập của ta còn kém. Lời Phật dạy trong việc giải qua quá giải hận thù đó là một thách đố rất lớn cho thế giới. Trong chiến tranh, ngoài tang thương, đổ nát, chết chóc, đây còn là một vết hằn thù ở bên trong tâm. Cái nỗi khổ đau quá khứ làm cho người ta khó quên lắm. Khi nhắc đến tên của những kẻ thù, khi nhắc đến công trạng của những người đó, thậm chí những cái hay và tích cực đó, kẻ sống trong hận thù khó có thể được vượt qua. Đạo Phật dạy ta đó là hãy giải phóng chúng, đừng ký ức về những gì trong quá khứ, vì ký ức như thế làm ta mỏi mệt và khổ đau. Cho nên quá giải được hận thù đó là chúng ta đi giữa 2 làn tên mũi đạn, bởi vì bên nào cũng muốn ta trở thành liên minh với họ. Và khi ta từ khước cái tính cách liên minh, ta bị quy kết trở thành là kẻ đối lập. Là những người Phật tử tuần thành và có chất liệu tiêu hóa đó, chúng ta phải có bản lĩnh vượt lên trên những nỗi sợ hãi do cuộc đời và những kẻ bị thù hận có thể vu cáo, có thể làm cho ta bị thất điên bát đảo thế này hay thế kia. Không sao, vì nhân quả sẽ là một cán cân công bằng quyết định mọi thứ trong cuộc đời này. Nỗi sợ hãi chẳng những không giúp được ta, ngược lại còn làm cho vấn đề trở nên trầm trọng và phức tạp hơn nhiều. Khi phát nguyện sống theo tinh thần cao cực của giáo pháp đó, thì mỗi người hành giả sẽ có được cái chất liệu an lạc. Và chất liệu an lạc đó nó không phải là cái gì cao siêu khó hiểu, nó đang có mặt ở xung quanh ta, chỉ cần mở mắt để nhìn thấy và tiếp xúc đó bằng một cách rất là dân chủ, tự do, không sợ hãi là ta đang sống ở trong đời sống hạnh phúc thật sự rồi. Cho nên khi đọc kinh đó, thì đừng quá bận tâm về vấn đề được phước báo, mặc dầu đó tụng trong lòng tôn kính ta có được phước. Bản chất của việc tụng kinh là để hiểu và hành lời Phật dạy. Rất nhiều cái lớp vỏ mê tín dị đoan đã bám víu ở trên cái phong tục tập quán của Phật giáo, làm cho ta bị đánh mất cơ hội hiểu sâu, hiểu theo cách thế hành trì về những gì mà Đức Phật muốn chúng ta thực tập. Cho nên chúng tôi rất nhiều lần đề nghị là bên cạnh các cái nghi thức thường gặp ở trong các chùa vốn đáp ứng cho các pháp môn, chúng ta hãy nên tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại như là các trang web, các loại đĩa CD nén để đọc và nghe lời Phật dạy bằng nguyên văn. Hàng trăm ngàn bài kinh của Phật dạy bây giờ đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Đọc vào, thực tập theo, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cái sự kiện đại lễ Phật Đản năm nay được diễn ra trong một giai đoạn mà nỗi tang thương mất mát khổ đau khôn cùng của những người dân Miến Điện là một điều giúp cho ta cần phải có ý thức nhiều hơn về thân phận đều dạt mây trôi của kiếp người nói chung. Có rất nhiều người cứ lý giải một cách rất là máy móc là những người như thế phước mỏng nghiệp dày, kiếp trước có lẽ là tạo rất nhiều điều tội ác cho nên bây giờ mới bị động đất, nó là sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật tây nói chung. Lý giải như thế thì không thể nào giải quyết được cái nỗi khổ đau hiện tại của con người, mà ngược lại làm cho người ta hiểu sai bản chất nhân quả như là một định mệnh an bài. Đức Phật đã nói trong kinh đó, ai nghĩ rằng là tất cả các hành động đã được làm nó phải trổ quả như thế chứ không thể nào có sự thay đổi, thì người đó sẽ không bao giờ có được một đời sống cách tăng về đạo đức. Có những cái không thể nào quy trách nhiệm vào quá khứ, mà phải thấy rất rõ là nó có rất nhiều yếu tố của nhân quả hiện tại. Kẻ bất hạnh đã là bất hạnh rồi, các lý giải về định mệnh địa nhân như trên đã làm cho bất hạnh ngày càng lớn hơn và vấn đề trở nên bế tắc hơn. Mỗi một thiên tai đi qua đó, đau thương để lại, nhưng chúng ta rất mừng là thông điệp của lòng từ bi nhà Phật đó, đã góp phần rất rất mạnh trong việc giải tỏa nỗi đau. Trong chương trình đại lễ Phật Đản lần này tại thủ đô Hà Nội, chúng ta đã có đến 3 lần làm lễ tưởng niệm họ. Một phút mặc niệm trong lễ khai mạc rất là long trọng. Chiều ngày 14 cùng ngày, một khóa lễ cầu siêu cho các nạn nhân và cầu an cho cả thế giới được diễn ra trong một cái không gian rất là tâm linh. Và ngày 16 trong đêm đốt nến từ 8 giờ đến 9 giờ tối. 20 mấy ngàn người đã cùng đồng tâm như cứu như kệ để cầu nguyện cho tất cả các nhân dân sớm được siêu sanh thoát hóa. Tất cả những nghĩa cử cao thượng đó đã được làm ở trong đại lễ Phật đản vô cùng có ý nghĩa. Đại sứ của Trung Quốc và Miến Điện đều có mặt. Các nhà sư Trung Quốc và Miến Điện cũng có mặt. Bên cạnh tăng đoàn Phật giáo quốc tế gồm nhiều quốc gia đồng có mặt, đồng hộ trì. Những nỗi đau làm cho con người gắn kết với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời này. Cách thức làm từ thiện của Phật giáo không phải là để tìm kiếm những tâm hồn, những linh hồn rơi rớt để quy, để đổi đạo, mà thấy rất rõ rằng là những nỗi đau đó nó có một phần ảnh hưởng đến nỗi đau của ta, và chúng ta phải có trách nhiệm cần phải trị lành các vết đau chung. Lòng thương yêu đối với vạn loài chúng sinh cần phải được thực hiện ngay bây giờ bằng với tất cả khả năng và điều kiện có được. Có nhiều người cứ nói là để chờ tôi giàu, tôi đầy đủ, tôi có khả năng tôi mới làm. Nghĩ như thế đó, chúng ta đã tự đặt ra cho mình một cái điều kiện nếu và thì. Sau chữ nếu nó hàng tá các dấu chấm, sau chữ thì cũng hàng tá các điều kiện. Hai chuỗi các điều kiện này đó là cho chúng ta muốn làm mà khó có thể làm được những việc cần làm. Và ngay cả trong cái vế đầu của cái chữ nếu, khi được chúng ta đã quên chữ thì kế theo sau rồi. Và có những người đã có thói quen tâm lý tiếc nuối đó, khi mình chưa có mình nói nếu thì, khi có rồi nếu cũng không có, mà thì lại càng không. Cho nên cái lòng tình thương và chủ nghĩa dấn thân càng phải được thiết lập ngay khi chúng ta biết các nỗi đau có mặt. Không chỉ có những nỗi đau thiên tai, mà còn có những nỗi đau do chính con người tạo ra, có những nỗi đau do con người tạo ra cho các chủng loại khác. Chẳng hạn như trong vòng 2 năm qua, loại virus H5N1 như là nỗi đe dọa diệt chủng của loài người đã làm cho tổ chức sức khỏe thế giới vận động các chính phủ phải giết một cách tập thể các loài gia cầm, gia súc và những loài chim để giảm thiểu cái tình trạng truyền nhiễm loại virus nguy hiểm này. Cái nỗi đau đó đã làm cho biết bao nhiêu sinh linh bị mất đi. Con người có được cái quyền để làm việc này. Vì như là khi làm đó, họ chỉ nghĩ một cách đơn thuần là giữ sức khỏe và mạng sống cho con người thôi. Cái động cơ đó là một động cơ tốt, nhưng việc làm đó là một việc làm mà cái ảnh hưởng nhân quả về mạng sống và sinh linh đó, không thể nào không có. Cho nên tốt và xấu đồng hành cùng tồn tại và phát triển. Khi nghe và biết những sự kiện như vậy đó, là những người con Phật đó, chúng ta phải dành những cái phút mặc niệm nguyện cầu cho các sinh linh bất hạnh đó, sau khi trút bỏ các xác thân phàm này được tái sanh làm kiếp người. Dĩ nhiên là không phải là cầu nguyện là có thể giúp cho các loài sinh linh đó đạt được như chúng ta muốn, nhưng ít ra cái lòng tự bi và hành động kịp thời của ta đó làm cho các sinh linh đó cảm nhận được thông qua cái tần số sóng âm, giảm đi được một cách nào đó những nỗi đau, để từ đó cái hận thù khi bị giết, cái quan trái nó sẽ không có bạn ở những đời kiếp về sau. Do đó là khi xem những cái loại phim chiến tranh, dầu có một bên chính nghĩa, một bên phi nghĩa, ta cũng trở thành một người rất là trung lập. để cho nỗi đau nó không có hòa quyện trên các cái diễn tiến được dựng lại từ lịch sử. Người ta có thể có một cái nhìn độc lập, khách quan, vượt ra ngoài các cái giới hạn đối lập đó để tìm một cái lối đi có lợi cho cả hai. Dòng đại nhân ấy của Phật giáo khác với bản chất tình thương của các tôn giáo khác. Mình làm là làm một cách vô điều kiện, nơi nào cần ta đến, nơi nào thiếu ta đi, làm sao cho cái sự thiếu được đáp ứng, cái sự cần được thỏa mãn, nỗi đau được giải phóng và hạnh phúc được mang về. Cái con đường dấn thân về từ thiện nó phải là như vậy. Bên cạnh các hoạt động từ thiện về vật chất, ta cũng nên đính kèm theo những lời Phật dạy, những giải pháp tâm linh. Vì ta thấy rất rõ là Đức Phật Thích Ca là nhân vật tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm này được Liên Hợp Quốc tôn vinh một cách tập thể, mặc dầu đại đa số thành phần đại diện của Liên Hợp Quốc không phải là Phật tử. Họ xuất thân từ Thiên Chúa giáo, Chính Thống giáo, Tình Lành và Hồi giáo. Chân lý là chân lý, dầu cái người thừa hưởng chân lý đó là một thiểu số. Số lượng tín đồ của Phật giáo mặc dù không đông như các tôn giáo khác, nhưng lời dạy của Phật đó, không ai dám phủ định. Rất nhiều kế sách và chủ trương của Liên Hợp Quốc giải quyết các vấn nạn toàn cầu có vóc dáng, hình hài và sự ứng dụng lời Phật dạy. Đó là một điều rất là vui. Trong thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vẽ ra một cái bức tranh mà mỗi loài, mỗi người đều có một sự tương tác qua lại, cho nên phải đặt hạnh phúc của cộng đồng, của nhân loại, của toàn thể lên trên cái hạnh phúc của cá nhân và sự riêng tư. Đây là lời kêu gọi mang tính cách ứng dụng từ học thuyết vô nhã của nhà Phật. Các chủ nghĩa công thần không có mặt ở trong sự tu tập của Phật giáo. Người Phật tử dấn thân đi đầu, nhưng mà hưởng cái lệ đó thì không quan tâm. Làm được như thế đó thì giá trị lời Phật dạy đó sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chốn. Mối tương duyên và tương tác của mọi sự vật hiện tượng là điều khó có thể phủ định lắm. Ta không thể sống độc tồn, độc tôn. Ta không thể ứng xử như một người nắm cái ngăn chân lý và buộc tất cả mọi người phải nghe theo. Các đối thoại, hòa giải, hòa đàm, thương lượng, tư nhượng được Liên Hợp Quốc khổ xí trong rất nhiều năm qua, trên thực chất đều có gốc rễ từ lời dạy của Đức Phật. Những điều đó, đó nó khẳng định cho chúng ta thấy rất rõ là muốn giải quyết một vấn nạn, ta không thể làm một chiều hay là đơn phương, mà hãy mời gọi tất cả mọi người cùng làm, cùng hưởng ứng. Cái hiệu quả và tác dụng của nó mới cao. Hãy cùng nhau làm việc và phụng sự cho nhân loại và thế giới này ngày càng bình an hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì nếu không có điều đó đó, hạnh phúc của ta trở nên vô nghĩa. Các nỗ lực chân chính này đó cần phải được làm. Làm càng nhiều đó thì ta cảm thấy rằng là đời sống của mình càng có ý nghĩa hơn. Trước mặt quý vị là tượng Đức Phật sơ sinh, có bảy đóa sen mà mỗi bước chân đi của ngài nở ra một đóa rất đẹp. thực chất chỉ là cách mô tả mang tới cách biểu tượng. Đừng nghĩ rằng là Đức Phật sinh ra trên đó hoa sen thật, đó chỉ là cách mô tả thôi. Hiểu theo nghĩa đen trong tình huống này là hiểu sai lời Phật dạy. Bởi vì sen làm sao mọc trên mặt đất, ở trên rừng cây vô ưu? Sen phải có trên bùn dơ nước động không ạ? Mà một cậu bé thông thường hay một cô bé thông thường phải 2-3 kg trở lên, hoa sen nào đỡ nổi? Người Ấn Độ quen với triết lý và biểu tượng, do đó bất kỳ một mô tả nào của họ được xem là hay đó phải được sử dụng bằng ngôn ngữ của biểu tượng và triết lý. Giống như trong văn học và thơ ca của Việt Nam và Trung Hoa, phải có nhiều điển tích, phải có nhiều từ cổ, phải có nhiều cách mô tả ấn tượng và linh động thì mới được xem là một kiệt tác về văn học. Hoàng hậu Ma Gia thì sanh Thái tử Tất Đạt Đa cũng giống như là bao nhiêu cái phương tiện, bao nhiêu con người khác đã được có mặt trên cuộc đời này. Và trong ảnh đó, chúng ta thấy là Hoàng hậu Ma Gia giơ tay phải nắm lấy cái cành hoa vô ưu, và lúc đó Thái tử bắt đầu hạ sanh xuống đi 7 bước và tuyên bố một câu là trên trời dưới đất ta là trên hết. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh thoát vượt lên trên những cái bế tắc của bùn nhơ và nước động. Ý muốn nói rằng là sự có mặt của Đức Phật ở trong cái bùn nhơ của khổ đau đã hiến tặng và mang lại chúng ta hoa sen của hạnh phúc với gương, nhụy, cánh, hạt rất đặc biệt. Bùn nhơ nước động nhiều chừng nào thì hoa sen tỏa hương thơm ngát chừng đó. Mỗi một bước chân đi của Đức Phật mang lại cái hoa sen của giải thoát, của an vui, hạnh phúc. Nếu mô tả bằng nghĩa đen chữ trắng như vậy thì nó không áp phê, không hấp dẫn lắm, cho người ta phải vẽ bằng hình thù. Sự hình dung hóa đó phải được hiểu theo biểu tượng. Không phải và bên phải tượng trưng cho sự kiết tường, điềm lành, hạnh phúc, bình an, phát triển, thịnh vượng. Thay vì nói rằng là sự ra đời và có mặt của Đức Phật trên cõi đời này đã mang lại cho nhân loại và nhiều chúng sinh an vui và hạnh phúc, thì người ta vẽ hình ảnh Hoàng hậu Ma Gia hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa từ không phải của bà. Cho nên là những người Phật tử thì chúng ta phải đọc kinh đó bằng 2 lớp ý nghĩa. Lớp ý nghĩa đầu là nghĩa đen chữ trắng, nó như là một cái lớp sô-cô-la bọc xung quanh một cái lớp và kim cương rất quan trọng bên trong. Cái mà ta cần không phải là lớp kẹo sô-cô-la mà là viên kim cương. Cũng giống như những cái loại thuốc tây hiện đại đó, họ phải tráng bọc bằng một cái lớp để chống cái sự đắng. Vì thuốc hay đó luôn luôn là thuốc đắng, khi đưa vào rồi nó mới được tiêu hóa và trở thành là kháng thể sức khỏe cho con người. Do đó khi mà mình đọc kinh, buộc chúng ta phải tắt mặt, buộc chúng ta phải khảo cứu, buộc chúng ta phải tư duy. Đạo Phật khác với tôn giáo khác không yêu cầu chúng ta chấp nhận tuân theo một cách mù quáng. Những gì đúng mới theo, những gì có kết quả mới làm. Ngày mai đó thì sau khi làm lễ tại sân vận động quân khu 7 vào lúc 5:30 sáng thì tại chùa chúng ta sẽ có lễ tắm Phật theo truyền thống của Bắc Tông. Mời quý vị có mặt tại đây vào lúc 8:30, đúng 9 giờ chúng ta làm. Ở trong bài tấm Phật nó có một cái câu: Phật chưa từng sanh ra ở Ca Tỳ La Vệ, nơi Ngài đã được sanh ra. Phật chưa từng mất đi ở rừng Ta La Sông Thọ. Bản chất tội giác của Đức Phật đó, trước sau là một, không tăng, không giảm, không thêm, không bớt. Đó là một triết lý. Thế như một triết lý đó, bằng những ngôn ngữ của con người thì nó phải mang dốc dáng và tâm thức của con người. Ai sinh ra cũng bị dơ bởi vì máu của người mẹ và sự cọ sát trong lúc mà toàn cơ thể của đứa con được đưa ra bên ngoài. Cho nên tắm là để tạo ra sự thanh tịnh. Cái quan niệm một cách thông thường như thế là để chúng ta hình dung hóa ra rằng là ở trên cái cõi đất tâm của mình đó, trong quá trình sống trải qua nhiều đời kiếp, nó cũng bị dơ bởi phiền não, lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền muộn, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, tranh chấp. Và khi mà mình cầm một cái gáo nước mang tính cách biểu tượng, chúng ta tưới lên trong sự thành kính và tôn nghiêm cơ thể tượng Đức Phật sơ sinh, thì quý vị hãy liên tưởng trong tâm của mình rằng tất cả những nỗi đau của ta, tất cả những điều bất hạnh đó, cũng theo nước này mà trôi đi. Đó là nghệ thuật quán tưởng và tu tập. Cái năng lượng của sự quán tưởng đó, nó làm cho hành động và sự quyết tâm đó, được tăng lên mức độ cao hơn, và do đó kết quả đạt được ở mức độ sâu sắc hơn. Ai làm một cách hơi hợt, chẳng những kết quả không cao, thậm chí có thể dẫn đến những tình trạng là tai nạn lao động. Còn làm với một cái dụng tâm cao độ đó, nó khác hoàn toàn liền ý nghĩa xã hội, giá trị của nó và sự đóng góp của nó chắc hẳn cũng phải gấp nhiều lần so với một hành động đơn thuần. Như là khi mà mình có dịp thực tập trong các cái lễ hội văn hóa tôn giáo đạo Phật đấy, những gì chúng ta không hiểu thì nên hỏi và nên thực tập trong sự quán tưởng thì kết quả mới đạt được cao nhất của nó. Năm nay Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra không chỉ tại thủ đô Hà Nội mà còn trên 55 tỉnh thành đang có sự hoạt động của Phật giáo trong số 64 tỉnh thành. Phật giáo Việt Nam đang nỗ lực hết mình để truyền bá ánh sáng của Đức Phật, thông điệp của tự giác và lòng từ bi đến 9 tỉnh thành còn lại. Chúng tôi mong mỏi sao trong vòng vài năm tới đó, Phật pháp sẽ có mặt khắp toàn đất nước Việt Nam. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là một cơ hội rất là quý báu cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Quý báu ở chỗ đó là chúng ta chính thức được Liên Hợp Quốc thừa nhận các giá trị mà Đức Phật đã đóng góp. Thứ hai đó là lãnh đạo của đất nước Việt Nam đã thừa nhận một cách công khai về những giá trị đó theo cổ xứ và chủ trương của Liên Hợp Quốc. Nó chắc chắn sẽ mở ra một cái trường mới cho Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Ta nên thừa hưởng cái tinh thần và cái không khí của mùa Đại lễ Phật Đản năm nay để sang năm không ai bảo ai, chúng ta cũng tổ chức một cách trọng thể tương tự như vậy. Nhiều quốc gia bao gồm những nước Hồi giáo đã xem cái ngày lễ tam hợp đó là ngày quốc lễ của họ, đến với Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa được. Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể quý Phật tử là hãy ý thức về cái ngày rằm tháng 4 âm lịch mỗi năm, xin phép cơ quan xí nghiệp của mình trước 6 tháng tối thiểu ngày đó mà xin nghỉ. Nếu như trên 75% tín đồ Phật tử đều làm như thế thì việc thừa nhận ngày Phật đản là ngày quốc lễ đó, nó chỉ mất chừng 1-2 năm nữa là đạt được kết quả. Trong những ngày đó đó, chúng ta hãy gửi những cái thiệp điện tử, các thiệp đẹp, rồi những lời chúc mừng, quà tặng đến người thân, người thương, họ hàng, quyến thuộc, để cho cái không khí của nền văn hóa này được phổ cập và lan rộng. Lồng đèn, cờ phướng và mọi thứ cần phải được trang hoàng lộng lẫy, càng nhiều càng tốt. Quý vị đừng có sợ bị trở ngại. Ta làm Phật sự, giả sử có những nơi đó vẫn chưa cho phép chúng ta làm, chúng ta cứ làm. Hơn nữa năm nay đó, thì chính phủ Việt Nam đã chính thức cho phép chúng ta treo cờ Phật giáo, mà trước đây nhiều năm chúng ta không được điều đó. Phải làm sao đến những ngày Phật đản, khi mà mình tổ chức những cái sự kiện lễ hội văn hóa, mình cảm thấy mình hạnh phúc và mạnh dạn làm việc này. Phải làm như thế tối thiểu là một tuần lễ, được gọi chung là mùa Phật đản, từ ngày mùng 8 tháng 4 theo truyền thống Bắc Tông và ngày rằm tháng 4 theo truyền thống Nam Tông. Cái sự kiện như thế càng phải được làm. Các sắc màu lễ hội của Phật đản năm nay khá ấn tượng, mà việc theo dõi các phương tiện báo đài chúng ta đã biết rồi. Cho nên mùng sau đó, hãy lấy cái không khí này cho những năm kế tiếp, và phải nỗ lực cho bằng được để cho đất nước Việt Nam trở thành như là quốc giáo của Đạo Phật. Mỗi người một bàn tay, mỗi người một khối óc, cùng nỗ lực làm. Và muốn làm được điều đó đó, thì việc hành trì lời Phật dạy như thông điệp của Liên Hợp Quốc sẽ làm cho Đạo Phật trở thành một đạo sống, một tôn giáo bước đi, mà bản chất của nó đó, các giá trị tâm linh, đạo đức, văn hóa của nó không phải chỉ tồn tại ở trong các ngôi chùa. Chúng ta phải nhập cảng cái không khí đó về nhà của mình, về nơi công sở của mình, và nó có mặt ở trong hành động, lời nói, việc làm của ta. Chỉ khi nào chúng ta làm được điều này, ta mới thật sự là đệ tử của Đức Phật, được gọi là Đức Phật ở trong tương lai. Kính chúc mùa Phật đản lần thứ 2632 với nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành, thế giới được hòa bình, quốc gia được phát triển, dân tộc được tự do, tất cả những cái quyền căn bản của con người được thỏa mãn đáp ứng, và những cái nhu cầu cần thiết về đời sống vật chất và tâm linh đó đều được có mặt. Điều đó nó sẽ làm cho hạnh phúc có mặt ở trong tầm tay của mọi người. Bây giờ chúng ta niệm và bắt đầu làm lễ để tưởng niệm Đức Phật Thích Ca.